cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, thời kỳ khó khăn cho đất nước Israel vẫn còn tiếp tục ở trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 4 và đoạn 5. Nội chiến tiếp tục xảy ra sau sự chết của Saul và Jonathan. Đây là một thời kỳ khốn khó và đau lòng cho cả dân sự của Đức Chúa Trời. Phân đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời thường bị bỏ qua, và tôi tin rằng nó được ban cho chúng ta bởi hai lý do. Thứ nhất, tỏ bài chúng ta biết về gia phổ của Chúa Giêsu Christ, và thứ hai, ban cho chúng ta một gương để học hỏi. Như sứ đồ Phao-lô nói rằng, những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là những kẻ ở gần cuối cùng các đời. Phân đoạn này được ban cho chúng ta để giúp đỡ chúng ta trong phương diện tâm linh. Như chúng ta đã biết khi tìm hiểu các phân đoạn trước, có nhiều người vẫn còn chống nghịch với David khi ông lên làm vua trong chi phái Judah. David di chuyển ngôi vua về Hebron. Nó nằm ở góc phía nam của nước Israel. Abner là người dẫn đầu cuộc giấy loạn chống nghịch với David bằng cách đặt con của Saul là Ích-bô-sết lên làm vua. Nhưng Ích-bô-sết khiển trách Abner về việc ông lấy vợ lẽ của Saul. Abner rời bỏ Ích-bô-sết và trở qua hiệp với nhà David. Đó là một sai lầm lớn của Abner, bởi vì Joab đang chờ đợi cơ hội giết Abner trả thù cho em mình là Asael. Khi Ích-bô-sết mất quan tổng binh Abner, làm cho quân đội trở nên yếu, vua biết rằng vua không thể nào giữ vững được vương quốc và đối đầu nổi với David. Sau khi Abner bị giết, chuyện gì xảy ra kế tiếp? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi ở trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn thứ tư câu 1 đến câu 3. Khi con trai của Saul hay rằng Abner đã thác tại Hebron thì sờn lòng nản chí và cả Israel đều bối rối. Vả, con trai Saul có hai đội trưởng, một người tên là Baana và một người tên là Rekab. Hai người là con trai của Rimmon ở Beeroth về chi phái Benjamin. Vì dân Beeroth kể như người Benjamin, mặc dù chúng đã chạy trốn nơi Rithaim là nơi chúng ở cho đến ngày nay. Người Beeroth bị vua Saul đuổi và họ chạy đến Rithaim và lập thành ở tại đó và được kể là đất đai của chi phái Benjamin. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn thứ tư, câu thứ tư ghi tiếp. Jonathan, con trai của Saul, có một con trai bị bại chân. Khi tin Saul và Jonathan thác ở Rithrien thấu đến, thì nó được 5 tuổi. Vú nó đem nó chạy trốn. Trong cơn lật đật trốn, nó té, nên nổi nó trở nên què. Tên nó là Mephiboset. Mephiboset là một tên hơi lạ, nhưng xin các bạn cố gắng nhớ với tên mới này. Câu chuyện của Mephiboset với David là một câu chuyện rất hay được kể lại. Mephiboset là con trai của Jonathan. Khi nào người con này còn sống thì vẫn còn là mối nguy cơ cho David, bởi vì người có quyền được nối ngôi làm vua. Do vậy, từ khi con của Jonathan về ở với David, chàng không hề bị hại đến một sợi tóc. Sau này David còn tìm con cháu của Saul là Jonathan, không phải để giết họ, nhưng để bày tỏ lòng tốt đối với họ. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn thứ tư, câu 5 đến câu 6. Hai con trai của Rimmon ở Be'eroth là Rekab và Baana. Trong lúc trời nắng ban ngày, đi đến nhà Ích-bô-sết, người đang nằm nghỉ trưa. Hai người đi tuốt đến giữa nhà, giả đò lấy lúa mì, rồi đâm bụng Ích-bô-sết. Đoạn Rekab và Baana anh người trốn đi. Có hai người đáng chú ý, Rekab và Baana. Họ là hai đội trưởng của Abner trong quân đội của Saul. Khi họ thấy Abner chết và thấy quyền lực của David càng ngày càng mạnh mẽ, thì họ lập mưu giết Ích-bô-sết, con trai Saul. Ích-bô-sết đang nằm ngủ trên giường thì hai người lẻn vào giết vua. Đây là một việc làm tội lỗi đẫm máu. Nó là một lầm lỗi lớn. Qua hành động giết Ích-bô-sết, họ nghĩ rằng họ có thể làm hòa với vua David. Họ nghĩ là sẽ được thưởng công đạo. Nhưng chúng ta thấy việc xảy ra kế tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn thứ tư, câu 7 đến câu 8. Vậy hai người đi vào nhà Ích-bô-sết, trong khi người đang nằm ngủ trên giường tại phòng ngủ, đánh giết người, đoạn cắt lấy đầu người, rồi tắt đường đồng mà đi trọn đêm. Hai người đem đầu Ích-bô-sết về Hebron dâng cho David mà rằng: "Này là đầu của Ích-bô-sết, con trai của Saul, kẻ thù nghịch vua, vẫn toan hại mạng sống vua. Ngày nay, Đức Giê-hô-va đã báo thù vua Saul và dòng dõi người cho vua là chúa tội." Xin các bạn tưởng tượng hai người này mang đầu của Ích-bô-sết đến David. Nhưng David đã không tiếp nhận. Ông đã không chấp nhận hành động giết người như thế. Và chúng ta thấy trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn thứ tư, câu 9, câu 12, David nói tiếp như vậy: "Nhưng David đáp cùng Rekab và Baana, con trai của Rimmon ở Be'eroth mà rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã cứu ta khỏi các hoạn nạn mà thề rằng: Ta đã sai bắt kẻ đã đến thuộc cho ta hay rằng Saul đã thác, và tư tưởng rằng là sứ giả đem tin lành. Ta đã giết kẻ đó tại Siết-lác đặng trả công cho sự báo tin dường ấy. Phương chi là những kẻ hung ác đã giết một người nằm trên giường tại trong nhà mình. Vậy, ta há chẳng nên đòi quyết người lại nơi tay các ngươi và diệt các ngươi khỏi đất sao?" David truyền lệnh cho các đầy tớ mình giết hai người đó. Chúng chặt tay và chân họ rồi treo thay gần ao Hebron. Đoạn chúng lấy đầu của Ích-bô-sết chôn trong mộ Abner tại Hebron. Rekab và Baana là kẻ giết người. Họ đã giết vua. Cho nên David giết họ để xử tương ứng với tội lỗi họ đã phạm. David muốn chứng tỏ cho mọi người biết là ông không có ý giết hại Ích-bô-sết. Hành động của David là một hành động rất là tốt. Và qua cách đối xử của David đã gây được nhiều thiện cảm và sự ủng hộ của dân chúng càng ngày càng hơn. 11 chi phái ở phía Bắc nhận biết là họ không còn ai là người lãnh đạo, và thật là dại dột nếu tiếp tục chống lại David trong giai đoạn này. Vì thế, họ cố gắng làm hòa với David. David làm vua khắp xứ Israel. Bây giờ, xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 5, câu 1. Bây giờ hết thảy các chi phái Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua. Các chi phái này cử đại diện đến gặp David. Họ nói, chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua. Đó là sự thật. Nội chiến với nhau là điều ngu dại, là điều tệ hại. Đặc biệt là khi các chi phái này đánh với chi phái kia, tất cả họ đều là anh em với nhau. Tôi cũng rất tiếc là ngày nay cũng có một số quốc gia, có một số dân tộc vẫn còn nội chiến với nhau. Đó là một sự thật tệ hại, dấu rằng họ đang ở một phía nào. Quốc gia Israel sau 7 năm nội chiến, giờ đây đoàn kết lại với sự lãnh đạo của David. Đây là một thời kỳ vui vẻ. Thời kỳ này là hình bóng về thời kỳ bình an mà sau này Đấng Christ sẽ trở lại trị vì. Và trong sách Sa-mên thứ 2 đoạn 5 câu 2, các trưởng lão nói tiếp: đã từ xưa, khi Sa-lơ còn trai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Y-sên ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng: ngươi sẽ chăn dân sự ta và làm vua của Israel. Các chi phái này đã chậm nhận biết David, và sự nhận biết này quá trễ về việc Đức Chúa Trời đã đặt David làm người cai trị. Lẽ ra họ đã nhận biết được điều này từ lâu lắm. Và trong sách Sa-mên thứ 2 đoạn 5 câu 3 đến câu 5: vậy hết thảy các trưởng lão của Israel đến cùng vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va, và chúng sức dầu cho David làm vua của Israel. Khi David khởi sự trị vì, tuổi đã được 30, người cai trị 40 năm. Tại Hebron, David trị vì trên Juda 7 năm 6 tháng, rồi tại Jerusalem, người trị vì trên cả Israel và Juda là 33 năm. Qua phân đoạn này, bày tỏ cho chúng ta thấy rằng David không chinh phục các chi phái miền Bắc, cũng không áp đặt quyền cai trị của ông trái với ý muốn của họ. Chính họ đã chủ động tôn David làm vua. Rõ ràng là khi vua Ích-bô-sết qua đời thì chính quyền miền Bắc sụp đổ, họ phải đương đầu với sự tấn công của quân Philistine, vì thế họ rất cần được sự lãnh đạo của David. Giờ đây Israel đi vào một thời kỳ thịnh vượng nhất và mở rộng bờ cõi. David được 30 tuổi khi bắt đầu cai trị. David vẫn còn trẻ. Lúc đầu David làm vua trên chi phái Juda 7 năm 6 tháng ở Hebron, và ông làm vua 33 năm tại Jerusalem cho cả nước Israel, bao gồm 12 chi phái. Như vậy David làm vua tất cả là 40 năm và 6 tháng. Xin các bạn chú ý đến hành động đầu tiên của David để làm vững vương quốc. Ông di chuyển thủ đô từ Hebron về Jerusalem. Jerusalem là một thành phố cổ nằm giữa chi phái Juda và Benjamin. Hai chi phái này có nhiều nỗ lực chiếm lại thành này nhưng không được, vì dân Jebusit rất mạnh đang kiểm soát. David cần chinh phục Jerusalem vì đây là một thành phố dân ngoại nằm trong lãnh thổ không thuộc quyền kiểm soát của dân Israel. Các thành này chia cách đất nước Israel. Các thành ngoại bang này thường kết hợp với các dân tộc Canaan xung quanh để đánh phá Israel. Và trong sách Sa-mên thứ 2, đoạn 5, câu 6, câu 7 ghi tiếp: vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Jebusit vốn ở tại xứ này. Chúng nó nói cùng David rằng: ngươi chớ vào đây, những kẻ đuôi và què đủ mà xô đuổi ngươi đi. Nghĩa là có ý muốn nói David sẽ không vào đây được. Nhưng David hãm lấy đồn Siôn, ấy là thành David. Một lần nữa tại đây, có người nghĩ thấp về David. Trong khi David là một người lãnh đạo binh bị tài giỏi, một nhà chính trị cao, một vị vua lớn, trỗi hơn hết, David là người của Đức Chúa Trời. Siôn là một vị trí tốt lành, xin các bạn hãy đánh dấu vào trong quyển kinh thánh của các bạn. Nếu các bạn có dịp đến đó, các bạn sẽ nhận thấy nó nằm ở một điểm cao của thành phố. Thật ra, trong thời của David, Jerusalem nằm gần thung lũng Kidron. Các tường thành trong thời đó bao bọc đến khu vực này. Thành phố Salem hiện nay nằm gần núi Sion. Nơi đó, David xây dựng cung vua. Và sau này, đền thờ được xây dựng ở dưới chân núi. David là người chọn tất cả những địa điểm này. Jerusalem là thành phố David. Trong nhiều thi thiên của David nói về Jerusalem và Sion. Thành thật mà nói, tôi không thích Jerusalem cho lắm. Tôi đồng ý với David về nhiều điều, nhưng không ủng hộ nhiều về thành Jerusalem. Tổng đốc Philat của người La Mã không thích thành phố này. Ông chỉ đến đó vào dịp lễ mà thôi. Đó là lý do tại sao Philat ở Jerusalem khi Chúa Giêsu bị bắt, vì ông đến đó để dự lễ vượt qua và để giữ trật tự an ninh. Sau lễ đó, ông trở về Caesarea. Thành Caesarea nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Tôi thích Caesarea hơn là Jerusalem. Nhưng theo Kinh Thánh, thì Jerusalem là thành phố quan trọng của cả thế gian. Nhưng đó không phải là nơi mà chúng ta sẽ sống đời đời. Các bạn và tôi là những người tin nhận Chúa Giêsu sẽ được về Jerusalem mới, lớn hơn và tốt đẹp hơn Jerusalem trên đất này rất nhiều. Chúng ta cần chú ý là David chiếm lấy thành vững chắc Sion. Ông có thể lấy trên ngọn đồi. Nó không hẳn về thành phố. Và từ lợi điểm đó, ông có thể chiếm lấy thành Jebusit. Trước đó, Jebusit tự hào về thành mình rất mạnh mẽ. Và họ cũng biết rằng chiến trận sắp xảy ra. Và ở trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 5, câu 8 đến câu 9 ghi tiếp. Trong ngày đó, David nói rằng, phàm người nào đánh dân Jebusit nhào xuống khe kẻ què và kẻ đuôi chúng nó, tức những kẻ cù địch của David, sẽ được làm đầu mục và quan trưởng. Bởi có đó có tục ngữ rằng kẻ đuôi và kẻ què đều sẽ chẳng vào nhà này. David ở trong đồn, đặt tên là thành David. Người xây vách tứ vi từ Milo trở về trong. David khích lệ và ban thưởng cho những ai có công đánh thắng dân Bô-xích và chiếm lấy thành Jerusalem. Trước nhất, David được chiếm lấy Sion và lập đồn tại đó, và sau đó ông chiếm cả thành phố. Sau khi chiếm lấy thành phố này, David biến nó thành thủ đô mới của nước Israel và đặt tên là Jerusalem. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 5, câu 10 đến câu 12. David càng ngày càng cường thạnh và Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Hiram vua thành Tyre sai sứ đến David đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đá đặng xây cất một cái đền cho David. Bấy giờ David nhìn biết rằng Đức Jehovah đã lập mình làm vua trên Israel và khiến nước mình được thạnh vượng vì cớ dân Israel của Ngài. David đã trở nên mạnh mẽ và Đức Chúa Trời ở cùng ông. Vua Tyre nhận biết David là một người lỗi lạc, vì thế vua lập kết ước với David để cung cấp vật liệu và thợ để xây dựng cung vua. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 5, câu 13. Sau khi David từ Hebron đến, thì còn cưới thêm nhiều hầu và vợ ở Jerusalem, lại sinh thêm cho những con trai, con gái khác. Đây là lời kỹ thuật các sự kiện liên quan đến mối quan hệ hôn nhân của David. Đức Chúa Trời không có đóng dấu chấp nhận cho các hành động này của David. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời xác định rõ rằng Ngài không chấp nhận việc cưới nhiều vợ, hay là không chấp nhận chế độ đa thê. Con trai của David là Salomon đã phạm vào lỗi lầm này, và kết quả là đất nước của họ bị chia làm hai, và cuối cùng dân chúng bị bắt sang Babylon làm phu tù. Tại sao có hậu quả nặng nề như thế? Bởi vì David và Salomon là vua, là người lãnh đạo, nhưng họ hành động sai. Ai là người nói họ làm sai? Đức Chúa Trời đã nói họ làm sai. Đức Chúa Trời là Chúa của vũ trụ, và Ngài đặt ra luật đó. Dẫu các bạn có thích lực của Ngài hay không, luật của Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn tốt lành. Đức Chúa Trời không những tạo dựng đến con người chúng ta, mà Ngài còn ban cho một luật lệ để giúp cho đời sống chúng ta được hạnh phúc, phước hạnh, miễn rằng chúng ta là người biết dâng theo luật lệ của Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 5, câu 14-16. Này là tên các con trai sanh ra cho người tại thành Jerusalem: Sa-mua, Sobab, Nathan, Salomon, Dila, Alisua, Nebek, Japhia, Elisama, Elijada và Eli Pelet. Tôi không biết nhiều về hai người con trai đầu tiên được đề cập trong câu này, nhưng tôi biết vài điều về Nathan và Salomon. Từ dòng dõi Nathan đến Mary là mẹ của Chúa Giêsu. Từ dòng dõi Salomon đến Joseph, ông là chồng của Mary. Chúa Giêsu nhận được dòng dõi theo huyết thống và danh xưng pháp lý từ ngôi vua David qua Nathan và Salomon. Đây là lý do mà các dữ kiện này được ký thuật tại đây cho chúng ta. Mà trong phần kế tiếp, chúng ta thấy chiến tranh với người Philistine lại xảy ra. Trong sách Samuel thứ 2, đoạn 5, câu 17-18. Khi dân Philistine thấy David đã chịu sức dầu làm vua Israel rồi, thì kéo ra đặng đánh người. David hay điều đó, bèn đi đến đồn. Dân Philistine đi đến bủa ra trong chủng Rephidim. Khi David chạy trốn khỏi Saul, thì ông qua lánh nạn và sống ở xứ Philistine. Quan trưởng Akish thân thiện với David. Thời gian đầu khi David còn cai trị ở Hebron cho chi phái Juda thì người Philistine để cho David yên. Vì đất nước Israel vẫn còn yếu và bị nội chiến. Giờ đây David trở về và đất nước của ông được sức dầu làm vua cho cả nước Israel. Cho nên người Philistine nghĩ rằng David sẽ trở thành một người đối thủ. Cho nên họ bèn kéo quân đến đánh David. Và trong sách Samuel thứ 2, đoạn thứ 5, từ câu 19-25. Bây giờ David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: "Tôi phải lên đánh dân Philistine chăng? Ngài sẽ phó vào tai tôi chăng?" Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng: "Hãy đi lên, vì hẳn ta sẽ phó dân Philistine vào tai ngươi." Vậy David kéo đến ba anh Parasin là nơi người đánh dân đó, và người nói rằng: "Đức Giê-hô-va sẽ đánh vỡ các kẻ thù nghịch tôi khỏi trước mặt tôi, khác nào nước chảy." Bởi cái đó, người đặt tên chỗ này là Ba-an Perasim. Dân Philistine bỏ lại các thần tượng của chúng nó tại đó. David và thủ hạ người lấy đem đi. Dân Philistine trở lại lần thứ nhì và bủa ra trong chủng Rephaim. David cầu vấn Đức Giê-hô-va, Ngài đáp rằng: "Ngươi chớ đi lên, hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bấy giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó, Đức Giê-hô-va sẽ đi trước đặng hãm đánh quân Philistine." David làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Người đánh đuổi dân Philistine từ Gaba cho đến Gê-rê. David cầu hỏi Đức Chúa Trời trước khi ra đánh trận với người Philistine, và Ngài đã phó họ vào tai David. Đức Chúa Trời không bao giờ làm ngơ trước những lời cầu hỏi của David là người mà Đức Chúa Trời chọn làm vua. Trái với trường hợp của vua Saul, như được ghi lại ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 28 câu 6. Vua Saul cầu vấn Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã không có nhậm lời. Sau khi bại trận lần đầu, quân Philistine quay lại lần thứ hai, và Đức Chúa Trời cũng phó họ vào tay David, và chính Đức Chúa Trời đã đi trước chiến trận. Người Philistine là kẻ thù mạnh mẽ nhất của người Israel, và từ khi họ bị đánh bại, mối đe dọa bị dứt đi, và đất nước Israel được bình an. Trong suốt thời gian cai trị của David, không có một quân thù nào dám đến gây hấn với David và nước Israel. Và đó là một thời kỳ tốt đẹp mà đất nước Israel sống trong sự bình an dưới sự cai trị của vua David, là người mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Thưa các bạn, David đã trải qua một thời gian khá lâu trước khi ông lên làm vua. Khi còn là một thanh niên, ông lo chăn chiên cho cha của mình là Isai ở Bethlehem. Lúc đó David khoảng 16 tuổi, chàng được Đức Chúa Trời sức dầu làm vua. Sau đó David được vua Saul đem vào cung để đánh đàn cho vua Saul nghe khi tâm thần bị khuấy rối bởi ác thần. David đã giúp vua Saul đánh hạ ông Goliath khổng lồ, và David giúp Saul đánh quân Philistine và sau đó bị Saul ghen ghét và tìm cách giết. Vì thế David bỏ chạy để tránh sự rượt đuổi và được sống sót. Cho đến khi Saul qua đời, David trở về thành Hebron của chi phái Juda và làm vua tại đó 7 năm. Giờ đây David trở nên vua của cả nước Israel và lập thủ đô là Jerusalem. Đức Chúa Trời có ý định tốt lành của Ngài trên đời sống của David. Ngài đã chọn David làm vua. Dù có nhiều người muốn hãm hại, tìm cách giết David, nhưng Ngài gìn giữ cho ông được an lành. Dù có nhiều người tìm cách tranh ngôi vua với David, nhưng họ không thể đứng vững. Ý định của Đức Chúa Trời vẫn luôn vững bền. Ngài làm thành điều vì Ngài đã công bố, đã hứa, đã nói cho David. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng. Thưa các bạn, qua kinh nghiệm của đời sống David, tôi mong ước rằng các bạn hãy trao đời sống của các bạn trong tay của Đức Chúa Trời để nương cậy và theo sự dẫn dắt của Ngài. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.